20. Chúng hồi sở thí vì hiện tiền tăng trị cộng tác dư dụng giới. Giới ni tăng dùng tài vật đã cúng dường cho ni tăng hiện tiền để dùng vào việc khác. 20.1 Giới tướng Phân giới
Âm Giá tội Đại thừa đồng chế Nhược tỳ kheo ni tri đàn việt sở vị tăng thí Dị hồi tác dư dụng giả Ni tác kỳ ba vật đề Nghĩa Thuộc về giá tội Đại thừa đồng chế Nếu tỳ kheo ni biết đàn việt Vì chúng tăng cúng dường tài vật Lại đem tài vật đó dùng vào việc khác Thì phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề.
20.2 Duyên khởi Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc, tại nước Xá Vệ. Khi ấy, có rất đông tỳ kheo ni, nhưng vì không có nơi tụng giới, nên phải ở ngoài đất trống tụng giới. Các cư sĩ trông thấy như vậy, liền cùng nhau đóng góp tài vật bố thí cho các tỳ kheo ni ấy để làm nhà tụng giới. Khi ấy, các tỳ kheo ni tự suy nghĩ rằng, chúng ta tụng giới, tùy tiện ngồi chỗ nào cũng có thể tụng được. Như vậy, việc làm nhà tụng giới không cần thiết lắm. Chỉ có y phục là khó được, nên cần phải sắm 5 y. Vậy chúng ta nên đem khoản tiền dùng làm nhà tụng giới này, đổi lấy y, rồi cùng chia nhau. Sau khi bàn tính như thế, quý tỳ kheo ni đem số tiền làm nhà tụng giới, đổi lấy y và chia nhau. Đến ngày tụng giới kế tiếp, quý tỳ kheo ni vẫn ngồi ngoài bãi đất trống mà tụng. Các cư sĩ thay thế liền hỏi rằng, tại sao quý A-di vẫn ngồi ngoài chỗ đất trống mà tụng giới, không có nhà tụng giới hay sao? Quý tỳ kheo ni đáp, không. Cư sĩ ngạc nhiên hỏi tiếp, hôm trước chúng tôi có bố thí cho quý A-di một số tiền để làm nhà tụng giới. Vậy số tiền ấy, quý A-di đem dùng vào việc chi? Quý tỳ kheo ni đáp, chúng tôi suy nghĩ rằng, trong lúc tụng giới thì bất cứ chỗ nào thuận tiện đều có thể ngồi tụng, nhưng y phục thì khó được, cần phải sắm 5 y. Vì suy nghĩ như vậy, nên chúng tôi đem số tiền của quý vị cúng dường để làm nhà tụng giới, đổi lấy y phục. Đại chúng đã cùng nhau chia rồi. Các cư sĩ nghe quý tỳ kheo ni nói như vậy, liền sinh tâm bất mãn, chê bai rằng, các tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, nhận lấy không nhàm chán, bên ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Chúng tôi bố thí tài Phật để làm nhà tụng giới, mà quý vị đó lại đem đổi lấy y, rồi cùng nhau chia. Họ tưởng rằng chúng tôi không biết y phục khó được và cần phải sắm 5 y hay sao. Nhưng theo lời Phật dạy, nếu người nào có thể làm phước điền thứ nhất, thì phải xây cất phòng xá tốt đẹp bố thí cho tứ phương tăng. Vì thế nên chúng tôi bố thí tài Phật là để cất nhà tụng giới. Khi ấy, quý tỳ kheo ni khác nghe được những lời chê trách đó. Trong số quý vị, có những người thiểu dục tri túc, thực hành pháp đầu đà, ưa học giới pháp, sinh tâm hổ thẹn, quở trách các tỳ kheo ni kia rồi, đem việc ấy bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn do nhân duyên đó mà chế lập giới này. 20.3 Cụ duyên Giới này hội đủ 4 duyên thì thành phạm tội. 1. Biết tiền đó là bố thí cho tăng. 2. Tính đem tiền đó làm việc khác. 3. Không nhân duyên. 4. Khi dùng rồi thì phạm tội. 20.4 Phạm tướng Nhược tỳ kheo ni Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Trì đàn việt sở vị tăng thí. Đàn việt tức là thí chủ. Đàn, Trung Hoa dịch là bố thí. Thí giữ, tức là đem tài Phật bố thí cho người vậy. Chữ việt có nghĩa là vượt qua, nghĩa là do công đức bố thí mà có thể vượt qua bể khổ nghèo cùng vậy. Sở vị tăng thí ở đây có nghĩa là thí chủ kia bố thí số tài vật cho quý tỳ kheo ni để làm nhà tụng giới hoặc làm phòng xá, không được dùng vào việc khác. Dị hồi tác ư dụng ni tác kỳ ba vật đề. Dị hồi tác dư dụng nghĩa là không được dùng tài vật của thí chủ cúng dường làm nhà tụng giới mà đem đổi y. Cũng không được dùng tài vật thí chủ bố thí cho may y mà đem làm nhà tụng giới. Tóm lại, không được đem tài vật thí chủ bố thí cho làm việc này mà đem dùng vào việc khác. Tăng vật là vị tăng, thuộc tăng, đã khứa cho tăng. Vị tăng nghĩa là vị tăng mà sắm, nhưng chưa khứa cho tăng. Thuộc tăng nghĩa là đã khứa cho tăng, đã xả cho tăng. Nếu tỳ kheo ni biết đàn việc vị tăng bố thí tài vật để làm việc này mà lại đem dùng vào việc khác, thì phạm tội xả đọa. Trong luật thập tụng quyển 43 thuyết minh, các cư sĩ bố thí tài vật cho quý tỳ kheo ni để làm tăng phường, nhưng gặp nhầm năm đói khát mất mùa, quý tỳ kheo ni không hỏi xem thi chủ có bằng lòng cho đem tài vật bố thí làm tăng phường để dùng vào việc ăn uống hay không, lại tự tiện dùng số tài vật đó mua sắm thức ăn uống, nên phạm tội xả đọa. Thế nên cổ đức bảo, đàn việc thí tiền để mua gạch thì không được dùng đem mua ngói, tức là điều cấm chế trong giới này vậy. Vật xả đọa này nên đến trong chúng tăng xả. Nếu xả không thành thì phạm tội đột kiết la. 20.5 Tinh chế. Khi đã ở trong tăng xả y rồi, nếu tăng không trả lại thì tăng sẽ phạm tội đột kiết la. Nếu khi chúng tăng trả lại, có tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào bảo rằng đừng trả, người bảo đó phạm tội đột kiết la. Hoặc là thọ làm năm y, hoặc là đem tịnh thí, hoặc làm việc khác, hoặc sai cho người, hoặc cố ý làm hư, hoặc thiêu đốt, hoặc làm y biến dạng, hoặc thường xuyên đắp mặt, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 20.6 Kim chế. Trường hợp đối với tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 20.7 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu đã hỏi thí chủ và dùng theo sự đồng ý của họ, hoặc là khi bố thí, thí chủ có nói được dùng tùy ý, như thế thì không phạm tội. 20.8 Tập giải. Thí chủ có tính tâm cúng dường để xây dựng nhà tụng giới, hoặc làm tăng phòng, tự viện, tháp, vân vân. Nếu đem tiền đó may y cho ni chúng, hoặc đem mua sắm các thứ thực phẩm, đó gọi là hồi tác dư dụng, tức là đọa tính thí. Trong Ma Đắc Lạc Già Luận, quyển 5 thuyết minh, thế nào gọi là đọa tính thí? Nghĩa là thí chủ bố thí cho người trì giới, lại đem bố thí cho người phá giới. Bố thí cho người chánh kiến, lại đem bố thí cho người tà kiến. Đọa tính thí nghĩa là, thí dụ như trường hợp những thức ăn đã ăn, những đồ vật đã nhận lấy, cho đến ít nhất nhận lấy chừng bằng một nắm tay, một vốc nước, tức là bị vật tính thí làm đọa. Cho nên gọi là đọa tính thí, bởi vì làm như thế là khiến cho thí chủ bị giảm phước và khiến cho thí chủ sinh tâm sân hận, chê bai. Nếu trong chúng người nào đem tài vật của thí chủ làm việc này lại làm sang việc khác, dù chỉ do một người làm, nhưng tất cả chúng đều bị đọa trong tam đồ. Vì thế cho nên những ruộng vườn, đất đai, phòng xá, vân vân của tứ phương tăng đều không được đem dùng vào việc khác, hoặc là đem về riêng cho mình dùng, hoặc là đem cho bạch y. Nếu như phạm, tức là đọa trong ác đạo. Như trong kinh Tăng Hộ thuyết minh, Đức Phật bảo thầy Tăng Hộ rằng:
Ông có thấy thửa đất thứ nhất hay không? Đó chẳng phải là đại địa, mà là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, người đó xuất gia, trong ruộng vườn của chúng tăng lại trồng tỉa riêng cho mình, không trả tiền cho chúng tăng. Tỳ kheo ni luật y theo giới quở trách rằng: Tại sao thầy không trả tiền cho chúng tăng? Bây giờ người đó cậy thế lực của nhà vua, đã không vâng lời dạy bảo của vị tỳ kheo, còn trả lời rằng: Bộ tôi đây là tôi tớ của các thầy hay sao? Nếu các thầy có đủ sức, sao không tự trồng tỉa mà dùng? Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân, bị đọa vào đại địa ngục. Từ khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn đến nay, người đó vẫn còn thọ khổ chưa dứt. Đức Phật lại dạy rằng: Ông có thấy cây thịt hay không? Đó thật ra không phải là cây thịt, đó là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, người đó xuất gia ở trong chùa. Trên vách tường của chúng tăng, người đó dựng các cây, làm hư vách. Làm như thế không phải vì chúng tăng, mà chỉ là để máng treo y bát của người ấy. Do nhân duyên đó, sau khi xả thân, người đó bị đọa vào địa ngục làm cây thịt lớn, bị lửa thiêu đốt, thọ khổ đến nay chưa dứt. Đức Phật lại dạy: Ông có thấy cái vách thịt đó hay không? Đó thật chẳng phải là vách thịt, đó là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp xuất thế, người ấy xuất gia, trên vách tường của chúng tăng, đem cây dựng làm trầy, hư vách, lại treo máng y bát của mình. Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân, bị đọa vào trong địa ngục, làm vách thịt lớn, bị lửa thiêu đốt, đến nay chưa hết. Đức Phật lại dạy: Ông có thấy đại thịt lớn thứ hai hay không? Đó thật chẳng phải là đại thịt, đó là do tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp xuất thế, người đó xuất gia, làm chủ chùa tăng, tự lựa chọn những phòng xá tốt đẹp cho riêng mình và những người quen biết thọ dụng, không tuân theo giới luật, không tùy theo thứ lớp trong chúng tăng mà phân chia phòng xá. Vì không có tinh thần bình đẳng, do nhân duyên ấy, sau khi xả thân, bị đọa vào trong địa ngục, làm đại thịt lớn, thọ khổ muôn bề, đến nay chưa dứt. Đức Phật lại dạy: Ông có thấy phòng thịt đó hay không? Đó thật chẳng phải là phòng thịt, đó là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp xuất thế, người đó xuất gia, ở trong phòng xá của chúng tăng, lấy đó làm vật sở hữu của riêng mình. Suốt đời không chịu dời đi nơi khác, không tuân theo giới luật, không theo thứ lớp trong chúng tăng để phân chia phòng xá. Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân, bị đọa vào trong địa ngục, làm phòng thịt lớn, thọ khổ thiêu đốt, đến nay vẫn còn.
Theo lời Phật dạy trên, chúng ta phải hết sức sinh tâm sợ hãi. Nếu vị nào vì chúng tăng làm chức sự, không có đủ năm đức, không hiểu rành giới luật, đem tài Phật của đàn việc bố thí làm việc này lại dùng vào việc khác, hoặc là đem tài Phật của chúng tăng cho bạch y. Như thế, cả mình và người đều bị đọa lạc trong tam ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, hoặc làm loài rồng đói, thọ khổ rất lớn. Như trong kinh Đại Tập quyển 44 thuyết minh, Đức Phật nói: Tội ác của một con rồng trong lòng chúng, Phật dạy rằng: Này các lòng chúng, ác nghiệp của con rồng này còn thừa chưa hết, nhưng đến thời kỳ Đức Di Lặc xuất thế sẽ được thọ thân người, gặp Phật xuất gia, tinh tấn trì giới, chứng quả A-la-hán. Bây giờ lòng chúng do chứng được túc mạng trí, tự nhớ lại nghiệp quá khứ của mình nên cùng nhau khóc than một cách thảm thiết. Nước mắt chúng tuôn rơi dầm về như mưa, cùng nhau bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con nhớ lại thuở xa xưa ở trong Phật Pháp, hoặc vì nhân duyên thân cận người thế tục, hoặc lui tới chùa nghe Pháp, có tính tâm đem hoa trái, thức ăn uống bố thí cho chúng tăng. rồi cùng chung ăn uống với các tỳ kheo. Một con rồng khác nói, con đến chùa bố thí cho chúng tăng, lễ bái và cũng ăn dùng như thế. Một con khác cũng nói, con ở trong giáo pháp của Đức Tỳ Bà Thi Như Lai, từng làm người thế tục. Một con khác nói, con ở trong giáo pháp của Đức Phật Thi Khí Như Lai, từng làm người thế tục. Một con khác nói, con ở trong giáo pháp của Đức Tỳ Diệp Bà Như Lai, từng làm người thế tục. Một con khác nói, con ở trong giáo pháp của Đức Ca La Câu Thôn Đà Như Lai, từng làm người thế tục. Một con khác nói, con ở trong giáo pháp của Đức Ca Na Ca Mâu Ni Như Lai, từng làm người thế tục. Một con khác nói, con ở trong chánh pháp của Đức Ca Diếp Như Lai, từng làm người thế tục. Một con khác nói, con ở trong chánh pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, từng làm người thế tục, hoặc do nhân duyên thân cựu thăm viếng, hoặc do nhân duyên qua lại trong chùa để nghe giáo pháp. Khi ấy, có những người tín tâm đem các thứ hoa trái và đồ uống ăn cúng dường cho chúng tăng. Quý tỳ kheo nhận rồi đem bố thí cho chúng con liền ăn. Do nhân duyên ác nghiệp ấy, sau khi xả thân đọa trong địa ngục, trải qua vô lượng kiếp, ở trong lửa dữ, hoặc là uống nước đồng sôi, hoặc là ăn hoàng sắc nóng, từ trong địa ngục ra khỏi, lại bị đọa vào loài súc sinh. Khi xả thân súc sinh, thì sinh vào trong loài ngạ quỷ. Cứ như thế, chịu đủ sự đau khổ, vô lượng, vô biên. Vì ác nghiệp chưa hết, cho nên sinh vào trong loài rồng này. Thường thọ khổ não, bị tưới nước sôi làm cho thân thể lở loét, bị gió nóng thổi vào cơ thể làm cho đau nhức vô cùng, bị buộc phải ăn các thứ cát nóng, đất nóng, phẫn nóng, tro nóng, khi nuốt vào miệng biến thành nước đồng sôi hoặc là thành những hoàng sắc nóng. Trong mọi thời gian, bất cứ ăn thứ gì khi nuốt vào miệng đều bị phỏng miệng, nuốt vào cổ thì cổ bị rụt rã, vào trong bụng thì bụng bị cháy. Sau đó, những thứ ấy đi thẳng ra hậu môn, rớt ra đất. Cho nên, toàn thân chúng con đều có vô số lỗ hang. Thọ khổ như thế không thể chịu nổi. Kính lạy Đức Như Lai, cúi xin Như Lai mở lượng từ mẫn, cứu tế cho chúng con. Phật bảo chúng rồng rằng,
ác nghiệp của các ngươi đồng với tội trộm tài vật của Phật không khác. Nhưng so sánh với tội ngũ nghịch thì tội ấy bằng phân nửa. Nhưng vì tội báo này thọ chưa hết, khó có thể thoát ly. Vậy hôm nay các ngươi phải cùng nhau phát nguyện thọ tam quy, nhất tâm tu tập pháp lành. Do nhân duyên ấy, ở trong hiện kiếp sẽ được gặp Đức Phật trốt sao, hiệu là Lâu Chí. Ở thời Đức Phật ấy, tội sẽ được tiêu trừ.
Thế cho nên phải biết rằng tất cả phòng xá, ruộng vườn, đất đai, hoa trái, các thứ uống ăn, các thứ từ sinh, giường nệm, ngọa cụ, thuốc men và những thập vật của tứ phương thường trụ tăng là thuộc về vật của thường trụ tăng hoặc là vật của hiện tiền tăng. Chính là do đàn Việt đối với tam bảo có tính tâm kính trọng mà bố thí. Là tỳ kheo ni không được tự mình dùng riêng, không được đem cho người khác dùng, không được đem bán vật của thí chủ hay dùng vào việc khác, không được dùng lộn xộn, không được đem cho người thế tục dùng, cũng không được đem ra ngoài dùng, không được đem cho hoặc là xin rồi đem cho những người quen biết, bà con hay bạch y. Phải biết tội ấy còn nặng hơn quả báo thọ ở A Tỳ địa ngục. Vậy, tôi mong tất cả những người xuất gia phải cố gắng, tùy thuận theo giới cấm của Phật dạy, thì thường được an vui.